gặp quý vị, chắc là quý vị sức khỏe chứ. Phật đản thì tôi thấy câu điều vui, cái điều kỳ quái là chúng ta người Phật tử bình thường thì chúng ta không có đi chùa, ít đi chùa lắm, thôi chỉ là đi chùa mỗi tuần. Trong kinh Đức Phật nói là cái người tu học, cái người làm thiện chúng ta đi trong sương vậy, mình cứ đi hoài đó thì người cần được mát. Cái người đi trong sương đó thì mới ra cảm thấy gì mà đi hoài thấm, từ từ một lúc như vậy thì thấm mình sẽ mát. Và trên con đường tu học của mình cũng vậy, là cứ đợi cứ một năm cái Phật đản mới đi. Thế là có những người mà tôi thấy khi không đi đạo Phật mà có những cái tôn giáo khác cũng vậy, ngày sinh ra rồi ngày đám cưới và ngày chết. Quý vị để ý thế chăng, chứng bệnh thì sinh ra thì không có, đám cưới cũng có, nhưng mà ngày chết ra thì có chùa, ngày chết thì mới có. Chưa, cái điều đó nó không có lợi ích. Rồi chúng tôi thấy rằng Phật tử ở đây chúng mình phải đi chùa mỗi tuần, ở Việt Nam thì có thể là nửa tháng một lần, ở đây chúng ta đi chùa mỗi tuần. Và đi như vậy thì sao? Thì nó y như ý của câu kinh người Phật tử ngày xưa là người làm thiện thí như đi trong sương, tuy rằng mình không ướt nhưng mà người còn được mát. Thì cái tinh thần câu kinh đó, nếu mà cái người Phật tử đi chùa thường xuyên nhất thì thí như mình đi nghe pháp kính pháp thân kinh, tuy rằng không thay đổi thay nhưng mà tâm hồn mình nó càng ngày càng thanh tịnh. Người thế mình nghe biết rồi mình từ từ mình thấm, trong khi cái nghiệp mình tạo á thì từ sáng tới tối mình tạo nghiệp mình không thấy. Và chúng ta là không có bao giờ không có cố tình để mình chuyển nghiệp. Thành thử nhiều khi mình nói mình biết đạo Phật lâu rồi, cái quy y lâu rồi, tôi hỏi là có người, tôi hỏi là sao hết đi chùa, nó là bận quá rồi, bận quá. Thưa, tại sao mình làm việc thiện mình bận, mà trong khi trong cuộc sống thế tục mình lại không bận? Mà thế tục có thì sao? Thế tục thì sao quý vị? Nó vô thường, nó khổ não thì mình không bận. Mà tôi thấy mình không có lo cuộc sống, mình có hai cuộc sống, cuộc sống về vật chất và cuộc sống về tâm linh. Khi mà chúng ta cuộc sống vật chất thì chúng ta mọi người đều lo, mọi người đều lo, kể cả những người đi tu, nhà cửa xe cộ ăn uống áo quần là cuộc sống vật chất. Nhưng mà chúng ta tập trung nhiều cái cuộc sống vật chất quá đó thì sao? Thì chúng ta sẽ có một cái hố thẳm của tâm linh, một cái khổ, một cái khổ trống. Và nó là cái hiện tượng mà chúng ta thấy ở xã hội đầy vật chất này. Quý vị để ý thế nào? Có ăn, có mặc, có ở, có xe cộ, nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn thì có cái gì đó cô đơn, có một cái gì đó nó lẻ loi, có một cái gì đó không có người Mỹ được, không có relate được với người khác, thì có cái gì đó đau khổ bên trong. Và cái chỗ đó là cái hiện tượng mà của nhiều xã hội phương phương. Cái bệnh đó thì do đâu? Do chúng mình không có chỗ nương tựa của tâm hồn, không có chỗ nương tựa của tâm thần. Thì cái đó là cái mà quý vị nên lưu ý. Nhà Phật đản một năm một lần thì theo truyền thống, nhưng nếu là người quốc tu thì chúng ta ngày nào cũng phải là nhà Phật đản. Tôi chỉ khuyến khích quý vị là thay vì đợi một năm Phật đản mới đi chùa đặt, thì giờ cứ mỗi tuần mình coi là Phật đản. Mà thực sự là mỗi chùa, mỗi tuần mỗi gì, nếu chúng ta tới chùa thì ngày đó là ngày Phật đản của mình. Tại sao vậy? Phật của ai đản ra? Phật của ai sinh ra? Chưa, Phật của chính mình. Ba, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mình lang thang lăn lóc trong cái dòng luân hồi của thế tục. Vậy thì ngày thứ nhật mình tới chùa, ngày đó là cái ngày Phật của mình được sanh ra. Ai là đã sanh ra rồi thì ngày đó là cái ngày cái Phật của mình được nuôi dưỡng, được tăng trưởng, và cái đó là cái mà chúng ta cần để mà sống trong cái xã hội đầy đau khổ này. Khi mà chúng ta tư như vậy thì sao? Thì liệu bao giờ mình có thành Phật được hay không? Hả? Chúng ta tu một tuần một ngày mà tới chùa nói tu chứ chưa chắc mình tu nữa, chỉ nghe thôi. Thưa vậy thì liệu mình có thành Phật được hay không? Thưa, ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật trả lời là được. Được. Quý vị trả mắt mình thôi. Thưa được. do là sao? Bởi vì trong cái giáo điểm của Đức Thế Tôn, của Đức Phật, thì Đức Phật đặt trên cái cơ sở là tất cả mọi chúng sanh đều có cái khả năng thành Phật. Tất cả mọi chúng sanh. Mà như vậy thì trong tất cả mọi chúng sanh đó có mình không? Thưa có. Ai cũng có cái chủng tử thành Phật. Ai cũng có cái chủng tử để mà trở thành một con người đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn, sạch sẽ hơn, thanh tịnh hơn, vui vẻ hơn. Chứ ai cũng có chủng tử hết. Và chúng ta có lẽ là nhiều đời, nhiều kiếp mình đã gieo duyên cho cái chủng tử đó. Mình đã gieo duyên lành đó. Bây giờ chúng ta bận rộn với mình tới chùa. Không tới chùa mỗi ngày, tới chùa một tuần đó. Và khi tới chùa một tuần đó mình phát tâm mình tán thán, ngoan hỷ, tùy thuận, tùy thủy. Những cái việc mà làm việc thật như vậy đó. Thì cái nhân mà chúng ta đã gieo, cái nhân thật mà chúng mình đã gieo đó, thì nó có cơ hội để tăng trưởng. Mà Đức Phật nói rằng đó, tăng trưởng như vậy thì sao? Thì chúng mình có thể, mình hồng không dùng chứ có thể không đúng. Chúng mình chắc chắn sẽ được thọ ký làm Phật của tương lai. Tôi nói là Phật được không được, nhưng bao giờ nó là khỏe. Quyền hết được, nhưng bao giờ, lúc nào. Chưa, có thể là đời này, nếu mình tính tấn. Nhưng ngược lại, có thể mình lăn lóc cùng ruộng đời, làm chim, làm cá, làm đủ mọi loài hết. Rồi chúng ta có nhân duyên nào đó, chúng ta mới có thể làm Phật được. Chút nữa trong kinh tôi sẽ lập lại cái đoạn đó cho quý vị thấy. Chỉ sanh cái lòng kỳ hỷ. Ở trong học pháp sư, cái người Phật tử là chỉ nghe người ta nói kinh thôi. Nghe một câu kinh, một câu kệ mà kỳ hỷ tán thán thì cái người đó cũng đủ để mà trở cái thành vị Phật của ngày mai. Chúng tôi nhớ rằng mấy tuần trước khi chúng ta bàn về cái chuyện mà hạt châu trong lá, thì hạt châu đó tức là cái hộp giống Phật của chúng mình. Thì trong cuộc sống tôi thấy có một điều là có nhiều khi chúng mình không có tin tưởng mình. Lạ cái điều quý vị để có khi chúng ta không có tin tưởng chúng ta, mà chúng ta tin tưởng người khác không ạ? Có bao giờ có bị làm cái gì đó nhưng mà mình nghĩ là chưa có làm mà mình tính tới cái điều mình đã chắc làm được rồi. Thì cái khái niệm của người Mỹ á, là có khái niệm là self-hatred, có là cái self-esteem, cái lòng tự trọng không có, cái lòng mà tin vào mình không có. Nhiều, có thể là nhiều nguyên nhân, có thể là do xã hội, có thể là do cái hoàn cảnh kinh nghiệm, vân vân, chúng ta làm có thể là thất bại trong quá khứ gì. Và khi mà chúng ta làm bây giờ làm lại cái mới á, thì mình nghĩ là không được, mình làm không được. Chắc là không nên thay ra, chắc là không thành công đâu. Mà khi mà chúng ta chắc không thành công thì sao? Trước khi làm gì mà chúng ta nghĩ là mình không thành công thì sao? Thưa, cái tỷ lệ không thành công nó sẽ rất cao. Nó sẽ rất cao. Điều đó đi tới một cái ví dụ trong cái thực tế trong cuộc sống. Đức Phật nói rằng không không không. Các anh, các chị, các Phật tử đều có cái hạt châu ở trong áo đó, đều có khả năng thành tựu được cái sự giàu có của Phật hồn. Như vậy thì chúng ta khi là đối giả những người thân với mình không có quyền nói rằng anh, chị hay là con cháu không có hạt châu trong áo. Chúng ta quên rồi đó. Cho nên có nhiều khi mình giáo quá với người khác, thay vì chúng ta làm cho họ tăng trưởng, chúng ta làm cho họ lớn lên đẹp hơn, làm cho họ có những khả năng mà họ làm đẹp cuộc đời, thì chúng mình lại đặt họ vào cái vị thế cho họ trở thành một phần tử khổ đau của cuộc đời. Tôi sẽ lấy một ví dụ trường hợp có khi chúng ta không biết dạy con, dạy cháu, dạy những người thân đó. Ví dụ chị đó nói là con mình làm, cháu mình làm gì đó, thưa có thể biết làm sai, biết làm sai, bạn mình làm sai. Nhưng mà trước cái sai của người bạn mình nó thì sao? Con cái mình làm sai thì mình sao? Đúng ngu, làm sao? Tôi nghe rất là nhiều như vậy. Và tôi nghe có những người bây giờ còn thăng tiến một chút, có lẽ nó ngu quá thì dường như nó không hiểu được cái chú kịch nói tiếng Anh đàng hoàng. Thưa, cái điều đó tôi thấy rất là đau khổ. Người mà biết học kinh pháp qua rồi nó sẽ không mở miệng nói những lời như vậy. Tại sao? Tại sao vậy? cái sai cái nhất đó. Cái người rất ngu, trong cái hoàn cảnh nào nó họ cho họ lầm lỗi, họ cho họ phạm lỗi, nhưng mà họ ngu họ có thể lầm trong cái hoàn cảnh đó thôi, nhưng họ vẫn có cái thông minh của cái viên ngọc minh châu ở trong cái áo của họ. Chúng ta không thể nào nói rằng mình ngu, mà tôi thấy cái tội nghiệp lắm. Có nhiều trường hợp thì bữa nay nó ngu, mai nó ngu, mốt nó ngu, rồi ngày hôm sau nó ngu thì sao? Cái người nghe sao quý vị? Họ sẽ chấp nhận và họ nói rằng họ sẽ không có thông minh. Thì cái điều đó, Ngài Lâm Tế là nói, cái khái niệm đó, Ngài Lâm Tế là nói lấy cái lớp nhiều lớp bụi để mà che giấu hạt châu của người. Trong đạo Phật không có như vậy. Đạo Phật á, nếu chúng ta biết dùng nguyên tắc chí hòa đồng giải, tức là giả sử người ta có sai, thì ai cũng sai kể cả chính mình. Nhưng mà sai như vậy á, không có nghĩa là mất hạt châu. Cái người có hạt châu trong áo chỉ uống rượu sai thôi, mê thôi. Ngay từ lúc đó không thấy được hạt châu, nhưng mà hạt châu không mất. Cái bổn phận của mình á, là bày cho người đó thấy được cái hạt châu. Chứ không phải bổn phận của mình là làm cho người đó say thêm, đưa rượu thêm thì xấu. Quý vị thứ hai, cái khái niệm về giáo huấn nó khác. Tôi mong rằng quý vị nhìn thấy cái mặt tích cực của đời sống, nhìn thấy cái mặt tích cực của con người, nhìn thấy cái mặt thiện của người, để chi? Để mà mình giúp cho người đó tăng trưởng lên, tiến bộ thêm. Cho nên chúng ta có khuynh hướng mình nhìn cái mặt xấu của người không, mà kể cả những đứa con đứa cháu của mình, chúng ta cũng nhìn thấy cái lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta thấy lỗi thì tốt, mà chúng ta thấy cái mặt tích cực để chi? Chỉ có một cái phương tiện duy nhất để mà đạt được cái sự sáng, chỉ đủ được bóng tối khi nào bóng tối là vô minh, bóng tối là tội lỗi, bóng tối là sự không tin tưởng nơi mình, bóng tối là sự tắc cứ mình. Vậy thì chỉ có một cái làm bóng tối ra dần là làm thế nào? Là mang cho ánh sáng mà không. Mang cho ánh sáng. Xưa chúng ta chưa là Phật, chúng ta chưa là Bồ Tát, chúng mình không có ngọn đuốc của các vị Bồ Tát, các vị Phật. Nhưng mà chúng mình có được cái gì? Thưa chúng ta, tất cả mọi người, tôi tin rằng tất cả mọi người chúng ta đều có được một cái duyên. Xin đừng đạo cho có một cái đuốc để mình đốt lên cho sáng cả thế gian. Nếu mình có cái duyên á, mình sẽ đốt cái duyên mình ra đi. Rồi khi đó mình biết được cái cuộc đời như của đó. Có nhiều khi chúng mình nói là chưa được có cái đuốc trí tuệ, tôi có được thì tốt, tôi biết làm sao có. Quý vị thấy á, một người có một cái diêm thôi, đốt cái diêm của mình ra, tuy là ánh sáng nó không có rộng rãi, không có sáng ngời cả tâm thiên và thiên thế giới, nhưng mà nó chỉ soi sáng tâm hồn một người thôi, thì chúng ta thấy là mình cũng đã mừng lắm rồi. Xin quý vị công với chuyện đó. Sau cái phẩm mà chúng ta vừa bàn á, thì Đức Thế Tôn có thọ xứ cho nhiều vị, mà trong đó có hai vị rất là dễ thương. Đó là ngài nào có hai vị rất là gần gũi với Đức Phật, nhưng mà thọ tiếng tất cả những vị khác hết. Và tới bây giờ đó có thọ tiếng hai vị đó, tức là chúng ta đang ở trong phẩm mà thọ học vô học nhân trí thứ chín. Thì trong cái phẩm này đó, Đức Phật mới thọ tiếng cho hai vị Bồ Tát rất là thân cận với Đức Phật. Một là ngài A Nan, hai là ngài La Hầu La. Tôi thấy cái chỗ này rất là lý thú, là những người mà rất là thân cận với Đức Phật đó, thì lại thọ tiếng lần cuối cùng. Chỉ thọ tiếng trước mình thôi, chúng ta cũng được thọ tiếng, chúng nữa sau này thọ tiếng. Nhưng bây giờ chỉ là ngài A Nan với La Hầu La được thọ tiếng sau. Thì tại sao vậy? Được cái điều đó thì còn có lý do tại sao không? Ai từng kinh Pháp Hoa thì thấy rõ được cái lý do tại sao không? Ngài Nan á, là thị giả Đức Phật cái gì? Bà con mà gần gũi Đức Phật mấy chục năm, nhờ ngài A Nan là chúng ta có được pháp tạng, mà họ kiếm cho các vị khác, các vị trưởng lão sao là phân vân đã rồi đến cái ngài A Nan. Vậy thì Đức Phật có nói lý do tại sao không? Dạ, nghe nói như vậy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát và bảo rằng, các vị nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật không nguyên, đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, nên đến nay ta đã thành vô lượng chánh đẳng chánh giác mà A Nan hộ trì pháp của ta. Ông cũng sẽ hộ trì pháp đàn các đức Phật tương lai giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bản nguyện của ông như thế nên được thụ ký dường ấy. Như vậy thì ở đây rõ ràng Đức Thế Tôn cùng A Nan cùng phát tâm một lượt, phát tâm tu cùng một lượt, mà hóa ra Đức Phật thành tựu cái quả vị trọn vẹn đã lâu mà A Nan mới được Phật thuyết. Vậy thì trong kinh Đức Phật nói rõ tại sao. Một là A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn. Rồi bây giờ mình thấy như là cái yếu chỉ chỗ tu hành mình là chỗ nào đó? Chỗ nào? Chỗ siêng năng tinh tấn. Thành ra mới từ đầu tôi nói liền cái gì thế, mình siêng năng tinh tấn lo cuộc đời vật chất, không lo cuộc sống tâm linh. Đó là siêng năng tinh tấn lo cái ăn cái mặc cái ở cái dân dân, mà chúng ta chỉ dành cho một ngày để mình lo cuộc sống tâm hồn. Mà như vậy thì biểu chừng nào mình thành Phật, thành Phật cũng là lâu lắm. Đó là cái việc mà cái quan trọng của đạo Phật. Thường thường á, Phật tử thích học, thưa cái điều đó rất là tốt. Mà chúng tôi thấy rằng trong cộng đồng người Mỹ, họ học Phật rất kỹ. Mà nhiều Phật tử cư sĩ Việt Nam học Phật cũng rất kỹ. Chứ học Phật có lợi không có lợi? Chứ có lợi. Bởi vì trên con đường mà tìm con đường để mà mình hành trì cho chính mình đó, thì chúng ta học, bởi vì học nhiều lắm thì chúng mình sẽ có một cái sự chọn lựa nhiều hơn về phương pháp hành trì. Nhưng mà học tới một lúc nào đó, khi chúng ta tìm được cái phương pháp hành trì cho mình cái gì thì sao? Thưa thì khi đó cái chuyện mà hạ thủ công phu tu hành trở thành quan trọng. Từ khi quý vị có cái nguyện là muốn hoằng pháp lợi sanh, hoằng pháp lợi sanh thì biết cho nhiều pháp môn để chi? Để mà tùy cái người nghe mà mình giáo hóa. Nhưng mà còn thực sự về mặt hành trì thì sao? Thưa, cái hành trì do cái chiêu mà thành tựu, chứ không phải do cái nhiều mà thành tựu. Cái trục trặc của con người chúng mình á, tôi thấy rất là rõ, mà chắc quý vị cũng thấy được cái chuyện đó. Khi mình học nhiều quá, mình giỏi á, mình thấy mình giỏi vì kiến thức của mình nhiều á, thì sao? Mình mới quên hướng sao? Quý vị để cho tự dụng quý vị biết cái gì đi. Mình, dù mình là mình nói sâu thì giỏi ha, nó muốn sâu đó, làm sâu thì làm sâu khá là nổi tiếng. Mình thấy cái người khác còn nói muốn sâu dở thì mình sao? Mình chê. Đó nè, mình thợ mai thì thiết đẹp cái gì, mình thợ mai thì khác. À, mai cái áo không ai chê được hết. Mà mình cứ mai mình nhìn thấy người ta mặc áo mà mai xấu thì sao? Mình chê. À, cái đó là cái bệnh của phàm phu. Thành thử ra mình học, nhất là học Phật, học cái gì mà tôi thấy học Phật cũng như mà thế gian cũng vậy đó. Hay cái người nào mà có bằng tiến sĩ thì thấy cái người khác cũng viết bài thì sao, cứ tìm cái chỗ tập để mà nói thôi, chê ra không. Mà học Phật cũng vậy. Nhưng thì khi mình biết quá nhiều á, nếu biết nhiều mà dùng cái biết đó để mà quán chiếu nội tâm thì nên. Nhưng mà cái bệnh của mình á, mình biết nhiều mình không có thấy mình, mà là mình đã tìm cái lỗi của mình chê. Quý vị thấy rằng cái chuyện đó là cái chuyện rất là phổ biến. Chắc là chúng ta đều có kinh nghiệm này hết. Thế là chúng ta biết gì thì người khác họ làm cái gì, thì chúng mình nói là sao? Biết gì làm bậy. Thì chúng ta có thể nói làm bậy, chúng ta có thể nói người ta làm bậy. Vậy rồi sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Chê ta làm bậy, thấy là thỏa mãn được cái tự ái của mình, thấy thỏa mãn cái tự ngã của mình, quý vị. Nhưng mà mình không có đi thêm một cái bước nữa, cái bước rất là cần thiết của đạo Bồ Tát là chỉ cho người ta cái chỗ sai lầm. Tự nghĩ là chắc chúng ta đều có thấy người ta làm gì sai gì, rồi mình nói bậy vậy là không được. Nhưng mà chúng mình cũng bước sang một bước nữa là chỉ cho người ta cái chỗ sai hay không. Nếu chúng ta không làm thì sao? Cái chê của mình nó chỉ nhằm thỏa mãn cái nhã ái của mình thôi, chứ nó không có hợp với cái đạo Bồ Tát là gì? Là kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng chia kiến thức của mình để làm cho người ta thân tưởng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong khi chúng ta học Phật thì giỏi thì chúng mình nó có cái bệnh. Cái bệnh gì? Cái bệnh cái chừng mà hầu ngồi xuống tu á thì không biết tu sao. Tôi thấy lạ đó. Nếu vị nào mà do lòng tin mà vào đạo á, ví dụ một thầy nói nè, thôi cô về ha, cô ráng tụng Phật nha, ráng tụng kinh nha, ráng ăn chay ráng giữ giới ha, thì họ cũng không trí tuệ, họ nghe cái lời mà cái vị thầy nào dạy đúng họ tu á thì tốt á. Nhưng mà nếu mà chúng ta học nhiều quá thì sao? Thì khi đó chúng ta tu thì không biết tu sao. Có một chú ở chùa Đức Tiên này là người một cái tôn giáo khác, rồi chú nó mới biết cái đạo Phật. Thì hồi mới biết á thì đọc được cuốn sách thì thấy tu cái thanh tịnh lắm, bởi vì thấy được cái sự linh diệu của đạo Phật, quán sát được tâm hồn, rồi thấy cuộc đời nó bớt khổ, không có đau khổ như xưa nữa. Thì hành trì nhưng mà thành thử ra rất là lấy thích về đạo Phật, coi như ngoài thời giờ đi làm ra đó thì cứ ôm sách để mà đọc thôi, những kinh sách của đạo Phật để mà đọc đều rất là quý. Chưa từ rồi giờ điện thoại cho tôi với thầy nhỏ cứ hết cái tu thao là thầy, tôi hỏi sao kỳ vậy, nói sao mà con đọc thấy sắc tỏ rồi nói á, sắc cái trơn à, sắc cái trơn là sao? Bởi vì á sắc tỏ thì vị nào cũng là tỏ, vị nào cũng tu chứ. Vậy thì sao tôi đọc cái sách này hay tổ này lại tu như vậy nè, rồi sao mà đọc cái sách khác rồi thấy tổ khác lại tu khác nè, như vậy con ngồi xuống rồi con không biết tu mình sao tổ nào. Quý vị có từng gặp cái tình trạng đó chưa? Có gặp chưa? Rõ là tại sao vậy? Bây giờ những người niệm Phật giải với người niệm Phật ha, giải niệm Phật mà đạo Phật như văn niệm rằng á, nhất cố di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đá tư phương, một câu di đà đừng có niệm khác thì bao nhiêu đó cũng đủ sanh tịnh độ rồi. Rồi từ giờ mình cứ ngồi xuống mình nghe câu nói gì mình niệm nam mô gì là Phật, nó ngồi xuống nam mô gì là Phật, nam mô gì là Phật, nam mô gì là Phật, biết từ nào mình quyết tâm đó. Bởi vì mình nghe là được một câu quyết tâm đó mà mình được thành Phật rồi. Bây giờ những ba câu cứ đặt câu hỏi chuyện nào mình quyết tâm thì thế à? Bởi vì đó là động điểm mình nó học ra đó đó à, thế rồi nam mô như là Phật, nam mô như là Phật, cái cuốn đó dạy là kim trang trì, tức là luyện tầm. Rồi cái ông thầy khác ông dạy là cao thâm trì, tức là luyện tư ra tiếng à. Vậy thì bây giờ niệm không biết niệm có chủ hay không có chủ, niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, niệm nhắm mắt hay niệm niệm bỡ mắt, thì chúng ta tăng tăng bao nhiêu đó thì nửa giờ ngồi niệm Phật cái thầy đang nghĩ chuyện gì đâu không. Nói như vậy, nói như vậy để chi? Thưa đạo Phật có 8 dạng 4 ngàn pháp môn. Trong cái câu riêng của những người tu trình độ niệm Phật đó, chỉ một câu niệm Phật thôi mà chúng ta có thể niệm hàng trăm cách. Cái vấn đề là tùy người thôi. Cái người hành trì thông minh đó, phải biết, học phải biết hành trì cách thông minh. Có cô đó, bà cụ đó, bà nói thầy dạy, nói rằng có đọc cuốn sách nào nó niệm Phật đó, thì niệm chỗ thanh tịnh mà niệm. À, chỗ thanh tịnh mà niệm. Thì đúng. Thưa cái vị chỗ nào đó dạy niệm Phật, phải lựa chỗ thanh tịnh mà niệm thì đúng. Rất là đúng. Nhưng mà nếu người hành trì thông minh đó, thì biết chỗ nào là chỗ thanh tịnh, đạo tràng là thanh tịnh. Nhưng mà ở trong phòng ngủ mình có thanh tịnh không? Cái câu này lý do tôi đặt ra là Phật tử hay hỏi lắm. Phật tử hay hỏi lắm. Chứ bây giờ trong kinh trong sách thì nó là phải thế này thế nào thế kia mới tu được. Bây giờ con biết trong phòng ngủ có nên để bằng Phật, để cái hình Phật hay không? Hay là trong khi ngủ có nên niệm Phật hay không? Trong khi tắm rửa có nên niệm Phật hay không? Thế nên không? Là niệm Phật là chủ yếu. Vậy thì tùy theo chỗ niệm lớn, có chỗ niệm nhỏ, có chỗ niệm thành, có chỗ tưởng mà niệm. Thế ví dụ trong sở là quý vị niệm lớn hay niệm nhỏ? Vậy thì mình đang làm trong tâm sở chúng ta dùng niệm thành thôi. Cái niệm ra là cả làng nó sớm biết mình niệm Phật, cái chuyện sao? Bị đủ là cái chất đổ thừa niệm Phật bị đủ sở. Như vậy là mình hành trì không thông minh. Cho nên cái cơ sở việc học á là học để mà soi sáng hành trì. Tôi nói lại nha, học để mà soi sáng con đường tu học của mình. Chứ không phải học để mà lấy cơ sở học để mà ngồi đó mà chỉ soi, nói là người ta tu học cái này cái nọ cái kia. Tôi thấy người kia, tụi mình Phật tử, người kia không khéo, mình tu thì mình không thấy. Mà chính vì mình học nhiều mình thấy người ta tu không đúng. Cái này á là cái mà chúng ta nên tránh. Bây giờ nói là cái học, nói thiệt tôi thấy như vậy. Chúng ta học á thì có thể là học mãn đời mãn kiếp không hết. Nhưng mà hành trì thì tôi xin khuyên quý vị, giai đoạn đầu á thì mình học để mình biết cái phương pháp hành trì. Nhưng mà khi hành trì á thì nhớ cái phương pháp nào, cái phương cách nào mà mang cho mình cái sự lợi lạc, cái sự bớt khổ đau, thì mình nên hành trì phương pháp đó. Người thấy á, học thì học, nhưng mà chúng ta đã hành trì có phương pháp hành trì của mình. Vậy thì khi có phương pháp hành trì rồi thì sao? Thì tiếp tục hành trì, miễn là cái phương pháp hành trì đó nó mang cho mình cái sự an lạc. Chứ nếu không khéo thì sao? Không khéo thì quý vị sẽ hành trì nhiều phương pháp mà rốt cục không có được thành tựu được cái quả gì hết trơn. Ví dụ như người tu thiền minh sát, mới tập tu minh sát á, rồi cái mai mốt nghe nói tịnh độ niệm Phật hay à, rồi cái nhãn rồi niệm Phật, niệm Phật hồi đi nó hăng qua một tâm hay cái nhãn rồi một tâm, mà chúng ta cứ nhảy như vậy thì sao? Thì rốt cục là cái gì chúng ta cũng biết được chút chút cái ra, nhưng mà rốt cục mình không biết được cái gì mà sâu thẳm ra. Cái chuyện tu học là do chuyện sâu thẳm của tâm hồn, chứ không phải là chuyện mà chúng ta biết mơ mơ mà nè. Và đời sống có một vị thiền sư rất là nổi tiếng tên là thiền sư Đức Sơn, là một vị thiền sư học giả. Thiền sư là thiền sư học giả, tức là học giỏi lắm, kinh điển tất cả những gì đều qua tay đều người đọc từng nhớ. Ngài có viết một cái bộ sớ giải của cái quyển kinh Kim Cang, Ngài viết một sớ giải mà viết cho đến nỗi mà đi đâu á thì Ngài rất là quý cái sớ giải của mình, vì nó là cái kiến thức học tập của mình. Thành thử là Ngài viết sớ giải là Ngài bỏ trong mấy cái bỏ trong hai cái thúng đó. Mà đi đâu á thì Ngài cũng gánh đi theo. Ngài viết lại kiến thức của mình, cái hiểu của mình về bộ kinh. Mà đi đâu thì Ngài cũng gánh theo cái gánh mà kiến thức của mình. Thì kế một bữa Ngài đi về cái phương Nam, Ngài nói là Ngài phương Nam có việc mà tu mà không có cần tới cái văn tự kinh điển. Ngài nghe Ngài bất cấp thì Ngài mới gánh đi, thì đi về phương Nam cũng bỏ uổng kiến thức của mình, bị gì sáng giải, người viết sáng giải tức là mình diễn dịch cái bộ kinh đó, mà cả một đời là uống thì nó bỏ trong hai cái gánh, gánh cái đồ gánh, gánh hai cái đầu đi xuống người phương Nam. Thì đi cái diễn trình ấy, thì buổi sáng Ngài ghé một cái, có một bà ở bán Vĩnh Tâm. Vĩnh Tâm tức là tiếng Mỹ là cách rồi, Vĩnh Tâm người Tàu hay là Vĩnh Tâm. Vĩnh Tâm á, ghé cái bà đó thì vô bà nói là thầy nói rằng bà ở đây bậc thầy, thầy vô đây có kéo bán cái chuyện gì? Thì ông thầy Đức Sơn nói rằng tôi muốn vững tâm, quý vị ha, tôi muốn vững tâm. Dạ. Thì cái bà già đó thì thay vì bà bán rõ cho ta đi phải không, bỏ thầy tu hành mà tự nhiên thầy gánh cái gánh nặng, cái đó là cái gì vậy? Ông thầy vẫn nói tôi là Đức Sơn, tôi là Đức Sơn chuyên môn nghiên cứu về kinh tạng, và đây là cái kiến giải cho tôi, hai cái gánh nặng là cái kiến giải cho tôi về bộ kinh Kim Cang, sớ giải về kinh Kim Cang. Ai già bà già đó cũng là người cũng kinh Kim Cang. Bà hỏi thầy muốn điểm tâm, thầy muốn điểm tâm. Và thầy nói đúng vậy, tôi muốn điểm tâm. Bà nói thầy giỏi về kinh Kim Cang, mà trong kinh nó như vậy: hiện đại tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thầy muốn điểm cái tâm nào? Điểm tâm nào? Chỉ hán chỉ là điểm cái tâm, điểm tức là chấm, là chỉ ha, tâm tức là tâm địa của mình. Ông thầy ông nói ông muốn điểm tâm, điểm tâm có hai nghĩa: một là chỉ cái tâm mình, hai như là ăn sáng. Ông thầy ông nói tôi muốn điểm tâm tức là tôi muốn ăn sáng. Bà cụ kia thì bà bị nghe nói ông thầy gõ được cái trang gì thì bà cụ kia hiểu được nghĩa kia, nghĩa là chỉ được cái tâm. Bà nói trong kinh nói là cái tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm tương lai không có, gì thầy muốn điểm cái tâm nào? Quý vị thấy nghe một câu đó rồi thì thầy và tổ chức sơn nghĩ sao? Kiến thức của mình á, kiến thức học Phật của mình á, không có áp dụng được trong cái trường hợp tu tính. Nói về trường hợp đó thì chúng ta thấy chúng mình phải cẩn thận học Phật để mà soi sáng đường tu thì nè. Học Phật để khoe mình giỏi lắm thì bao nhiêu đó đã là cái chướng ngại rồi. Tôi thấy là học chừng nào tu chừng nào thì lại càng khiêm tốn, càng nhỏ nhỏ chừng nào. Bởi vì khi mình biết ít á thì mình tưởng mình biết hết, mà khi biết nhiều á thì sao? Thưa, giống như là Khổng Tử ông nói vậy đó, ông nói vũ học vũ ngu, càng học chừng nào á thì càng thấy tự thấy mình ngu chừng đó, vì có quá nhiều điều không biết. Tôi chỉ mong quý vị lưu ý cái chỗ đó. Ngã mang cũng vậy, nếu chúng ta có coi lại cuộc đời của ngài đó thì đau khổ từ ngã mang, bỏ đi tu cũng như Đức Phật ấm nè, cũng là tình vàng lá ngọc nha, bỏ đi tu rất là có lòng thành, giúp cho những lòng thương người rất là tạo cái giáo đoàn thì thân ý đầu tiên. Nhưng mà ngã năng có cái bệnh gì? Trong kinh Đức Phật nói là ta là siêng năng sinh tấn, còn ông thì sao? Lo chuyện mà học, chính cái chỗ đó mới có nhân viên, có cái sinh thân niên. Lăng nhiên mà chúng ta đạt tủng là bởi vì tại sao vậy? Cứ học, chưa học có lợi chứ phải không? Bởi vì sao vậy? Được học cứ làm học dễ. Nhưng mà quý vị thấy ngay trong cái đời đó thì chúng mình tạo cái nhân duyên để mà được nghe kinh pháp đời sau, không có lợi cho mình đời này. Tôi nói cái chỗ đó để chúng mình có suy nghĩ lại về cuộc tu học của mình. Quý vị có thể học Phật, rất là nên học Phật, nhưng mà học Phật như vậy đó, mình học được bao nhiêu? Không có nhiều đâu. Tam tạng thánh điển nhiều lắm, chúng ta học không hết. Nhưng mà do người con em giả sử của người có giỏi thì cái người giỏi là cái người thấy mình không giỏi mới là giỏi. Quý vị nghĩ là thấy mình không giỏi mới là giỏi. Tôi thấy có những người á biết gì một hai cái kinh rồi nói là mình lấy kinh ra để mà chỉa phá, để mà mắng chửi người. Thưa, cái điều đó, cái điều sử dụng cái học của mình có sai lầm. Chúng ta học ở đây sát cánh với nhau để cùng tu, chứ không phải học để mà lấy cái học của mình để chỉ trích người. Bởi vì chỉ trích người không đã là sai với cái học của Phật. Tôi thấy ngài Triệu Châu và thượng Triệu Châu là cái vị tổ rất là lớn trong thiền tông. Cho tới khi mà Ngài 120 tuổi thì hỏi là Ngài còn học hay không? Ngài nổi danh là một cái bậc lâm tượng trong nhà thiền, tức là cái ngôi sao sáng trong thiền tông Trung Hoa. Bao nhiêu chúng được cái văn tập để học cho Ngài, đó là Ngài còn học hay không? Thì tổ Từ Châu là Ngài nào ta cũng học đấy. Đó, ai là thầy của Ngài? Ai là thầy của Ngài? Đối với ai là thầy của Ngài Từ Châu? Tổ ra lời là tất cả mọi người đều là thầy của ta. Tại sao nhỉ? Bây giờ quý vị có thấy tất cả mọi người đều thầy của mình không? Có không? Chưa. Nếu mà thấy như vậy thì mình tu được. Cái ông Mỹ Đen, ông xỉn xỉn, ông uống rượu say say ngoài kia, đi qua đi lại và chân ngày đá kia kia, nó ta cầm một cái chai rượu hay có bỏ lên cái bao rồi trong cái giấy vàng đi lang thang rồi, có phải là thầy mình không? Phải không? Phải. Dạy mình cái gì? Dạy mình cái gì? Thưa, dạy mình cái khổ đau của một trong năm giới mà ta không nghĩ. Phải không? Uống rượu té qua té lại là không biết xe đụng nhà nào, chứ có áo giá gì chăng. Vậy thì nếu người biết tu á, ngay cái lúc đó ông đó ổng không cố tình, nhưng mà qua cái bài học của ổng, cái sự sống của ổng đã cho mình thấy cái sự sai lầm của cái rượu chè, thấy rõ liền. Thì như vậy ông nói gì, không có lên pháp tòa thuyết pháp, nhưng mà vì cái nghiệp lực của ổng đó, ổng đã dạy cho mình cái bài pháp tránh xa rượu chè. Vậy thì nếu chúng ta nhìn như vậy thì đều là Phật pháp. Có phải là không nè? Một cái thí dụ khác. Mấy đứa nhỏ nó vô chùa nó chạy chơi. Nó la nó hót. Ha, rồi. Bây giờ nó thấy một cái bạn bè nó té. Hai đứa dẫn cái đứa kia té. Nó chạy tới, nó đỡ đứa kia dậy. Rồi bây giờ đó, có phải là đứa nhỏ nó có thể là thầy mình không? Phải không? Chứ phải. Phải. Tại sao vậy? Bởi vì nó đã dạy cho mình cái bài học. Bài học gì? Cứu khổ bằng vui. Bạn nó té, nó không có thắc mắc. Đây là từ, hay là bi, hay là thân, hay là cùng. Nó thấy bạn nó té thì nó không nên nó đỡ cho bạn nó. Được. Khi đó, đứa bé đó là cái người dạy pháp cho mình. Thì nếu chúng ta thấy như vậy đó, thì cái học của mình đó, nó có lợi trong cuộc sống của mình. Chứ còn quý vị nghĩ là học là mở cuốn sách ra học, thì như vậy thì sao? Thì cái học đó nó trở thành cái phương tiện, cái công cụ, cái phương cách để mà chúng ta tìm lỗi của người, chứ không có tu cho mình. Tôi xin quý vị thương đạo Phật, mở mắt ra mà học Phật ở mọi nơi. Học Phật ở mọi nơi. Cái người mình chạy xe mình ghé trong cái tiệm mà chặt chỗ quá, hả, chặt chỗ quá thì mình trước đó thì có một cái người đó tới trước rồi mình tới sau hay là mình tới sau thì cái người đó họ có cái chỗ đậu đó, họ vào trước gì thì họ nhìn lại họ thấy mình lớn tuổi rồi thì cô đó cũng người đó là chỉ được cổ đi cái cũng nhường cái chỗ đó. Người tử tế cái tầm hôn đó, người đức tu á, thì mình nói sao, mình thấy sao, cô thấy mình nó tuổi cũng thương, thì không có chuyện tử tế, mà thấy được rõ ràng cái công hạnh, cái hành động, cái biểu lộ rõ ràng của cái lần thôi, làm cho người ta bớt khổ, hai cái nó khác. Một cái là khen, một cái là thấy rõ cái động cơ của cái hành động đó, mà chúng ta sống như vậy hoài thì đó, thì cái đó là cái mà tôi gọi là tu nó từ từ nó gieo trong tâm khảm của mình. Nhà năng á, thì rõ ràng là chính vì nhà năng như vậy ngày thành Phật sát. Bây giờ quý vị muốn thành Phật sớm hay thành Phật trễ là chuyện của mình. À, học chơi chơi không á, rồi nói chơi với nhau thì nó thì thành Phật lâu rồi thì nó chắc rồi đó. Nhưng mà học mà hành trì tùy ra. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện thành Phật đó, nó không khó lắm đâu. Không phải tôi nói mà Đức Phật nói. Rồi tới ngày kế tiếp á, thì tới ngày lao lạ. Quý vị thấy lạ của Đức Phật là gì? Bây giờ giả sử như quý vị có tài sản, quý vị giàu ha, thì hãy cho tài sản người cho ai trước? Hoặc là con, hoặc là cháu, hoặc là anh em trước. Có phải không ạ? Cho người dân sao hay cho người dân trước, cho con cháu mình sao? Tôi thấy đa số là cho người thân trước. Mà Đức Phật ở đây là họ ký cho người dân trước. Như vậy thì Đức Phật nhìn cái cuộc đời này đó bằng cái con mắt gì? Bằng cái nhìn tình cảm, bằng cái nhìn riêng tư, hay bằng cái nhìn vào cái khả năng thành tựu của người đó? Tôi thấy bằng khả năng thành tựu của người đó. Tôi không có nhìn bằng con mắt riêng tư. Và chính vì vậy mới là Phật, bởi vì Ngài không còn cái ngã. À, Ngài không còn cái ngã nữa. Thấy cái người nào đó thành tựu thì khen người đó thành tựu. Thấy người nào đó làm được thì nói là người đó làm được. Mà chính mình á, tôi thấy buồn cười lắm. Thấy người đó thành tựu, nhưng mà muốn cho khen được người đó thì phải một là thành tựu, hai người đó phải là có dính dáng cho mình. Mà không dính dáng mình thì sao? Ngồi chứ. Tôi thấy để tôi nói được nhiều thì rất là buồn cười, không có gì cái gì đâu. Hôm rồi đó, chúng tôi có đi về một cái, chúng tôi đi dạy giảng một sách giới cho một nhóm giáo sư người Mỹ. Họ là những vị mà họ tự gọi là những vị giảng sư Phật học, tức là cái nhóm là Western Buddhist Teachers, tức là những người teacher. Rồi thì chúng tôi giảng, khi mà chúng tôi giảng cái chủ đề, chúng tôi đưa ra một cái đề tài, tôi thử đó. Tôi đưa ra một cái bài học, một cái bài nói chuyện, có một cái bà mẹ, một cái bà mẹ được tên. Và cái bà đó tức là bà mẹ Teresa. Quý vị có biết bà đó không? À hả? Thì khi mà tôi đưa cái bà đó ra thì ai cũng dòm tôi ra. Tôi hỏi sao dòm? Nếu bà này không phải là Phật tử, thì có phải không quý vị? Bà có phải là Phật tử không? Thưa, phải không phải đều là cạch cái răng á. Bởi vì hỏi gì phải, thưa cái hành động bất có cần. Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói cho cái khi nào mình làm cái gì ra mà cứu khổ bao vui á, cái đó là cái quan trọng. Còn mang cái danh hiệu là Phật tử, không Phật tử, nó chỉ là cái hình thức bên ngoài mà thôi. Bởi vì thấy cho cái khi nào chúng ta ràng buộc bởi Phật tử, không Phật tử thì sao? Mình sẽ còn ràng buộc theo cái chữ mà tôi nói tự dạng. Phật tử thì mình thương, mình lo một chút. Người ta biết mình Phật tử thì mình kỹ một chút. Còn người ta không biết Phật tử thì mình lè hè một chút. Cái đó là cái mà mình đánh. Nếu mình hiểu cái chữ mình nói này. Nói như vậy để xin quý vị cẩn thận với mình. Chúng tôi nói thẳng là để cho mình trên đường tu á. Vì khi mình chỉ nhìn bên ngoài mình tu rồi mình chỉ thấy lại mình tu. Mà cái chuyện mà tu mà nó có hữu hiệu, kết quả nó giải đáp được những cái đau khổ của mình là do nhìn lại. Mình nhìn thấy mình biết cái đường mình tránh. Thì cái đó là cái chuyện mà ở đây Đức Thế Tôn đã thọ ký cho A Nan và cho La Hầu La. Ngài A Nan, tôi muốn nói thêm một chút. Tôi nói như vậy đó thì xin quý vị đừng có nghĩ rằng tôi chê nhà anh ấy, không phải. Mà có nhiều khi đó, có những cái vị vì cái lòng thương chúng sanh, vì cái lòng thương xót, mà có khi đình lại, có cái nguyện là không muốn thành Phật sớm. Tại sao như vậy? Bởi vì do cái lòng thương thôi. Do cái lòng thương mà muốn giáo hóa chúng sanh. Chúng tôi thấy á, cái khái niệm làm Phật, nhiều khi chúng ta tưởng rằng khi mà thành Phật á, thì mình ở một cái cõi nào đó xa vời, chúng ta thường thường là tìm Phật ở nơi khác không ạ? Nhưng mà chúng ta quên đi rằng á, thưa Phật có thể ở phương Tây, Phật có thể ở núi Phổ Đà, Phật có thể ở Linh Thứ. Nhưng mà nếu mình biết tu thì chỗ nào cũng có thể là Phật hết. Hồi xưa hồi nhỏ chúng tôi có học một cái bài Phật chân pháp thân nhược tợ hư không, ứng vật hiện hình như thủy trung nguyệt. Bây giờ thì ít có ai biết cái bài đó. Phật chân pháp thân khi mà lại Phật á, bây giờ thì mình xem cái bài là Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lượng Thất cả nhà. Còn trước chúng tôi học á, khi mà nhìn Đức Phật thì sao? Phật chân pháp thân, khi mình nhìn cái hình Đức Phật á, thì nói rằng cái hình trước Đức Phật đẹp nghe, từ với mình quan hỷ vô cùng. Nhưng mà đó là cái hình bóng của chân pháp thân của Phật. Chân pháp thân là cái Đức Phật thiệt á. Cái Đức Phật thiệt của mình cái gì? Phật chân pháp thân nhược tạo hư không, rộng lớn không ngàn như là hư không vậy đó, ứng vật hiện hình như thủy trung nguyệt, tùy theo vật mà hiện ra cái hình tướng, giống như là mặt nước hồ thu vậy đó, mặt trăng rỡ lên thì trăng tròn thì hiện trong hồ là tròn, trăng khuyết thì hiện trong hồ là khuyết. Tại sao mặt sen thấy hình Phật, thấy Phật mà sen như vậy mà nói như vậy? Tại sao vậy? Bây giờ nhìn Đức Phật cái gì? Thấy Đức Phật đẹp quá, nhưng mà nghĩ gì? Cái thân thể thật của Đức Phật á, thì bao chứa cả tam thiên đại thiên thế giới, giống như á là tùy vật mà hiện hình, giống như là cái mặt hồ, trăng nó hiện trong hồ, trăng đó không phải là trăng thật. Tại sao mình thấy như vậy? Nghĩa là mình thấy Phật ở chỗ nào? Bây giờ tôi hỏi một quý vị nha. Ở đây quý vị đi bao nhiêu chùa? Sao hôm nay này quý vị đi bao nhiêu chùa? Mấy? Có vị nào mà đi ngoài thì cứ kêu có đi thêm chùa khác không? Có không? Có. Quý vị cứ nhìn kỹ Đức Phật bổn sư. Thôi Phật dài không nhá, Đức Phật bổn sư. Đức Phật bổn sư thì đứng kia nè, có giống Đức Phật bổn sư ở trong người kinh văn không? Đức Phật ở đây có giống Đức bổn sư lên chùa An Lạc không? Đức Phật bổn sư có giống Đức Phật bổn sư ở trong sách Pháp Viên không? Có giống với lại cái chùa Duyên Giác không? Tại sao Phật mà không ai giống nhau vậy? Tại sao vậy? Con câu nó là quá thanh. Tư quá thanh là cái khác. Chính vật hiện hình như thủy trung nguyệt. Cái người tạo ra tượng thấy sao thì tạo tượng như vậy. Tư vật mà biến ra cái hình, tức là tùy theo cái tâm thức của chúng sanh mà hiện ra cái hình tượng đó. Hoặc trên pháp thân là như là hư không. Hư không không có hình tượng. Nhưng mà chúng ta lấy hư không ta bỏ vào cái bình, chúng ta nói hư không có cái dạng cái bình. Lấy hư không bỏ vào cái chai thì chúng ta có cái dạng là cái chai. Mai mốt quý vị giỏi, con cháu quý vị ý cái bình. Về nhà cũng có đứa nhỏ kêu nói con vẽ hình Phật ra. Thì nó sẽ vẽ hình Phật. Thưa Phật đó là Phật của ai? Phật của nó. Mình nói không phải là Phật không được, là Phật của nó. Mà tôi người tôi thấy lạ nữa nè, thấy Phật của người Hoa Kiều làm, người Tàu làm á, thì có khuynh hướng làm sao? Nói làm sao nói để thì thích dễ thương, thì nhìn cái khuynh hướng văn hóa. Phật của người Tàu làm thì có khuynh hướng là gì? Mập. Mập mạp lắm. Người biết là có khuynh hướng làm tròn, tức là đều đặn, lại thấy rất là tròn trịa. Mà quý vị biết cái người Mỹ, bây giờ người Mỹ họ vẽ hình Phật, các họ vẽ sao? Họ vẽ giống như là Phật Đa Ép vậy đó. Tại vì chuyện Việt Nam có người Mỹ nó đã như phong trào ốm là đẻ. Vậy thì họ vẽ thành Phật theo kiểu Mỹ á, thì cũng là mảnh mai, cũng rất là thảnh thơi, chứ không có giống như người Mỹ ở bên ngoài. Tức là gì? Là ứng vật hiện hình như thủy trung nghĩa. Thì chúng ta thấy, cho nên cái chỗ này á, xin quý vị tập tu á, mình nhìn như vậy để chi? Để mình thấy chỗ nào cũng có thể có Phật. Ông Phật đó giống không giống loại Phật của mình, nhưng mà xin thảnh thơi mình nói lại, không phải là Phật của mình, nhưng có thể là Phật của người bạn đồng tu với mình. Tôi nói lại với bà kể đó ha. Phật chơn pháp thân, cái pháp thân Phật của Phật nhược tại hư không, giống như là hư không vậy đó. Ứng vật hiện hình tùy theo vật mà biến được cái hình dạng như thủy trung nguyệt, giống như là nước thủy trung nguyệt, là cái mặt trăng ở trong cái hồ nước vậy. Chúng ta thấy được như vậy rồi đó, thì mình mới hiểu tại sao mà Đức Phật chùa này không giống Đức Phật chùa kia, đều là Phật hết. Có lần nhớ ở Ấn Độ có ông thầy ông làm ông đốc cái chùa Phật, ông thầy người Miến Điện, ông ấy là vừa đầy đạo tràng á, có lòng lắm, có lòng lắm. Ông muốn đắp cái tượng Phật mà ông nghĩ rằng người khác đắp không có thanh tịnh, nói cái người mà thở đắp á không có thanh tịnh. Ông đắp tượng Phật thì sao? Ông lựa mấy cái chỗ mà thánh địa đó, cái những chỗ dù ông lấy đất đất thì đào đất ra thì không có thanh tịnh. Ông lên những nơi mà cái thánh địa, cái vụ chỗ Đức Phật nhập diệt này, ông lấy đất cái đó rồi, Đức Phật thành đạo lấy đất cái đó rồi. Đức Phật thuyết như không định kinh nói lấy đất cái đó nè, lấy đất không chỗ mình linh địa không à, ông lấy đất về để ông lấy cái đó mình làm việc Phật cũng xứng đáng. Cái buồn cười đó là ông lấy dành cái cụm chuyện cái làm cho ông Phật, làm cho ông Phật giống à, cái việc thử tượng thôi à, giống không? Không cố ý, cái hoàn toàn là một cái người tu hành rất là chân chánh, không cố ý. Nhưng mà một cách cái chiều sâu qua đại gia thì ứng vật hiện hình mà thì thấy đẹp thì đặt ra một lúc mình Đức Phật thì có cái tưởng tượng giống giống rồi mà thấy cũng lạ. Và tôi nói rằng cái chỗ đó cho chúng ta thấy được ứng dụng đường tu của mình ấy, thì mình mới thấy được rằng cái chuyện mình tu á thực sự ra cái chuyện kinh nghiệm đọc chùa mình đi tượng Phật mình thờ nó cũng phải chịu hướng đó. Ứng vật hiện hình như thủy trung nghĩa. Như vậy thì mình tới nhà người ta mình chê trời ơi chị thợ Phật xấu quá, chú được không? Chú không. Chuyện xấu chuyện tốt là chuyện của mình. Người kia họ thấy thân tình, nó thấy an lạc đã là muốn thánh rồi. À, còn nếu mà chúng ta theo kiến thức, đó là vấn đề kiến thức. Mình vậy không được. Vậy thì là phải tập, vậy là phải A, B, C, D, vậy mới gọi là tính pháp, rồi là Phật pháp, chưa chắc. Cái gì là Phật pháp? Nếu người đó họ tránh cái ác, họ gần cái thiện, không làm tội mà làm phước, cái đó là Phật pháp. Thế nếu mình định á, cái này là Phật pháp, cái kia không phải là Phật pháp, thì chính chúng mình đã bị kẹt vào học của mình rồi. Đó là trong cái việc tu của mình á, người nói tu và học, chứ ít ra nói chuyện học tu à, trên con đường tu học của mình. Vậy thì tu học là hai cái cánh cửa để mà vào đạo. Nếu tu mà không học thì tu vậy là sao quý vị? Là tu mù. Nếu mà học mà không tu thì sao? Thì giống như cái giải pháp gì đó, vá tiền của người khác. Chúng ta làm thế nào để chúng ta cân bằng cái chuyện này? Và thường thường cái việc cân bằng của chúng mình ấy, là chúng mình phải phân biệt. Tôi thấy nhiều người học thì nào là chắc cái chỗ này thì nữa. Mình học rồi mình phải định, nghe trong kinh sách họ biết thôi. Họ biết là mình phải định là phải tu á, thì phải có vậy A, B, C, D. Muốn định tập thì phải sao? Phải có cái áo trời, à, phải có cái ngồi, phải có cái bàn Phật, phải có cái nghe, ha, đó là mình rất là thích. Rồi khi mà cầm nghe lên nó còn không biết học đọc sao với thầy. Đọc bài này đúng là bài cứ đúng. Thứ bài nào cũng đúng hết trơn. Chuyện tu học là vậy. Phải thấy cái chỗ đó. Chúng ta học tôi nói là học. Nó là một cách thông minh. Bởi vì nếu không á, chúng ta vào trong đạo á, rất là lộn xộn. Tại sao mà lộn xộn? Đức Phật dạy xuất phát 40 mấy năm. Khi mà chúng ta đọc một cuốn kinh này thì chúng ta thấy à, tại sao Đức Phật dạy như vậy? Rồi hết cuốn kinh đó rồi cái gì? Chúng đọc cái kinh khác, thấy Đức Phật dạy khác. Đức Phật có khác không? Lời dạy Đức Phật có khác không quý vị? Từ trước sau như một thôi. Đạo Phật làm cái gì giải thoát mà thôi. Nhưng mà cái phương cách trình bày có khác. Là tùy theo căn cơ và trình độ của chúng sanh mà khác. Bây giờ tôi nói cái dụng quý vị nhức đầu. Nhức đầu thôi. Tới bọn thầy thuốc hay. Rồi thầy thuốc là ông cho quý vị mấy viên aspirin để dưỡng. Chúng ta cũng aspirin nó hết gì. Rồi. Bây giờ cái mai mốt mình thấy người bạn mình đi bác sĩ giúp đầu họ cho mấy viên aspirin họ uống hết. Bây giờ mình giúp đầu. Thì mình có quên hướng sao? Không có là nói chuyện mình hết đi, mình suy nghĩ cuộc sống mình hết. Mình cũng uống aspirin như nhau thôi. À, rồi. Nếu mà phước chủ mang thầy thì hết. Hết. Nhưng mà sao? Chưa hết mà nhức đầu. Có khi sinh ra mình đau bụng. Vì cái người đầu tiên không uống aspirin họ không có bệnh bao tử. Uống vô hết nhức đầu. Không sao hết. Còn mình nữa, mình có bệnh bao tử mình không biết. Mình thấy người ta hơi nhức đầu, mình uống cái đó mình uống ra. Hết nhức đầu. Mà lại sinh ra cái bệnh đau bụng. Cho nên đạo Phật Đức Phật dạy cũng là cái vị thuốc trị bệnh nhức đầu. Nhưng mà cái người này á, Đức Phật kêu uống thuốc này, người kia á, Đức Phật kêu uống thuốc kia. Không phải là Đức Phật dạy khác, nhưng mà tùy bệnh mà cái thuốc là khác. Vì nhớ chỗ đó ha. Như vậy thì mình giả sử mình có giỏi về Phật học, mình giỏi lắm, được chứ mình giỏi một ngành thôi. Vậy thì mình người khác hành về khác thì tinh bình nó chia là người ta không có biết, chia là cái dốt. Bởi vì dốt là sao? Có thể là dốt trong cái nhìn khuynh hướng của mình, nhưng mà miễn là người ta hành thì đúng, có lợi cho người ta thì đã tốt lắm rồi. Chứ nếu không á, thì sao? Mình cứ chê người ta. Tôi sáng này tôi nghe nói này, tôi thấy cái buồn cười. Nơi bạch thầy, cái chùa đã tu cực kỹ như thầy. Tôi nói, à, vậy sao? Mà nói cái chùa nó tu kỹ, tức là những cái chùa khác tu không kỹ. Hãy nói là gì mà có ý khác gì. Thầy nói, à, vậy đó thầy. Tôi hỏi gì, chứ làm sao mà tu căn cứ chỗ nào mà có nói chùa nó tu kỹ. Còn người cái bà kiến thức của bà đã như vậy. Bà thầy chùa nó tụng kinh lâu. Kinh lâu. Thưa cái điều đó, thì tôi nói cái kiến thức học Phật của mình đau khổ như vậy. Là căn cứ cho nó tu kỹ không kỹ là chỗ nào? Chỗ lâu thôi mà không? Chứ không nhất thiết như vậy. Không nhất thiết. À, vậy thì chúng ta nên đặt lại cái vấn đề học Phật của mình. Học Phật, ví dụ nếu người đã học giỏi, thì nên coi chừng kinh nghiệm hành trì ra sao. Chứ không thể dựa trên cơ sở thời gian, lâu hay mau mà cho tu kỹ hành trì. Cái này khi chúng ta vội vàng lắm. Mà là cái người học Phật cũng khá lâu á. Tôi nhắc đi cho anh em chúng mình. Để ý là cái chuyện tu của mình. Chuyện hành trì của mình. Ha? Còn cái chuyện học á. Học thì nên học. Nhưng mà học chỉ để nhầm. So sánh người đi. Chứ không phải học để mà nhầm để mà khoe kiến thức của mình. Bởi vì nhớ. Cái này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta từ giả cuộc đời này đó, cái bằng tiến sĩ, bằng cao học, bằng kỹ sư và bác sĩ đó, nó không có bảo đảm đụng được cái chỗ ở cái cõi an lạc. Trong bộ đài này á, bằng kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, cao học vân vân, nó có thể nó tạm nó bảo đảm mình một cái chỗ làm nào đó kiếm tiền để mà sống, nhưng mà những thứ đó đó nó không có bảo đảm cho mình được cái chỗ cõi Di Đà, cõi Tịnh Độ có đâu. Mà cái chỗ đó là do hành trì tâm địa của mình có thanh tịnh hay không tịnh. Quý vị nhớ ha, như vậy cho nên chúng ta đừng có cảm thấy bực khi mình không có học nhiều, không có được cái bậc cấp này bậc cấp nọ. Tôi thấy thì cục lắm, xã hội Mỹ nữa thì cục lắm rồi. Có lẽ là chúng mình cũng vậy đấy, quý vị cũng vậy, mà tôi cũng vậy đấy. Nghe được cái người nào đó tới cái người đó tu 30 năm rồi, mình thấy không có linh gì trên á, mà mình thấy cái ông đó có bằng tiến sĩ thì sao? Mình nể, nể gì? Tại sao vậy? Mình có cái tâm đại đó không? Bình thường vẫn thấy, mà nghe cái người nào nêu danh bằng lên cho mình thấy mình giỏi rồi, cái điều rất là sai lầm. Cái này nó chỉ tạo kiến thức thế tục thôi, mà kiến thức thế tục á thì không giúp cho cái người đó giải thoát được đâu. Phải có cái kinh nghiệm của tâm linh, phải có sự tu tiến của tâm linh. Nói như vậy để cho chúng ta tránh cái tình trạng mình chỉ dựa vào một cái số người nào đó rồi cho rằng cái người đó có cái văn bằng, người đó thành tựu, không có, chưa chắc đâu, chưa chắc. Cái chuyện thành tựu tâm linh là quan trọng. Tuần tới thì chúng ta sẽ đi vào cái đoạn sau, tức là cái đoạn pháp sư, cái phần cái phẩm phẩm pháp sư, mình có chuyện mình định nghĩa thế nào là giảng dạy về Phật pháp, ai là pháp sư, mình là pháp sư được pháp, những điều kiện của pháp sư. Tuần tới thì quý vị coi cái phẩm nó cũng hứng thú lắm. Chúng ta sẽ gặp lại tuần tới. Tôi xin khuyên quý vị á, hôm nay là cái ngày cuối của cái tháng này. Nếu quý vị có thực sự thương Đức Phật, thương đạo Phật, xin quý vị tập hành trì, tập hành trì. Nhiều khi nhìn lại cuộc đời, chúng ta thấy cuộc đời này rất là nhiều đau khổ. Trong cái xã hội mà chúng ta đang ở đó, có nhiều cái rất là bất an quý vị. Tôi thấy thời gian gần đây rất là có nhiều cái bất an, có những cái tội phạm tăng lên, rồi dường như trong cảnh khổ đó, rồi người này đổ thừa người kia, nhóm này đổ thừa nhóm nọ, cái sắc danh này đổ thừa sắc danh họ, nước này đổ thừa nước nọ. Nhưng mà tất cả những thứ đó rồi chúng ta tạo đổ thừa nước nào đó, chúng ta nổi sanh lên và chúng ta đã làm những cái hành động không có thể ngừa được. Và tôi mong rằng mình đang cầu nguyện hòa bình cho thế giới, hòa bình cho con người, quý vị. Chưa cầu nguyện thì tốt, nhưng mà tôi thấy tốt hơn chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình có được cái sự thanh bình trong tâm hồn của mình. Bởi vì nếu không thì sao? Những người khác họ là nạn nhân của cái sự bất an, chúng mình phải là người không phải là nạn nhân. Bởi vì nếu không mình bị lao lôi cuốn vào cái vòng luẩn quẩn đó. Người ta đặt bom cũng giết những người vô tội, người ta đổ thừa nha, đổ thừa tại ngày tại khi tại đúng thưa những thứ tại đó rồi mà khi mà bắt đầu đổ thừa thì sao người ta tính thấy người này để thừa người kia, người kia nó không có tại tính tại anh tại anh đổ thừa đâu anh thừa lại. Và như vậy cả một cái xã hội đang bị kích động. Tôi mong là quý vị mình đạo Phật đó, xin đừng đổ thừa, xin đừng biến mình thành cái nạn nhân của cái sự đổ thừa. Nhiều khi không khéo mình tu mình không khéo thì mình trở thành nạn nhân, một cái nạn nhân rất là vô tình. Cái đó do tu mà ra, ráng tu hay mình có học giỏi mừng, nhưng mà chuyện quan trọng là tu. Mà tu như thế nào? Thưa chủ nhật tu không đủ, ở nhà tu, rửa chén cũng tập tu, cơm nước tập tu, đi ra chợ bán hàng để tập tu, thâu tiền người khác cũng tập tu. Có như vậy thì mình mới có thể chuyển hóa nổi cái nghiệp lực của mình. Và khi đó mình mới thấy thế nào sự vinh diệu của đạo Phật. Chứ còn chúng ta hàng tuần cũng đi tới học, nghe kinh thì học được, nếu mà chúng ta không có hành trì thì sao? Thì giỏi lắm mà là chuyện tôi học hết bộ kinh đó rồi, cho người ta khen mình thôi, chứ mình thật sự không được lợi ích. Xin quý vị cố gắng cho. Bây giờ thì chắc là chúng mình nói gì Phật còn hứa cho hết.